713-664-8002, 664-8002, đó số điện thoại nếu thứ nhà có thắc mắc gì về luật pháp của thẳng vào phòng studio. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin chào luật sư Thom và David xin kính chào quý vị.
Ở Việt Nam mình thì không có một cái vấn đề này, không biết bây giờ có không, nhưng mà hồi đó không có, nhưng mà ở nước Mỹ này thì cũng đã lâu rồi, cái vấn đề về hợp đồng lấy nhau về tài sản hay là về tiền lợi tức của trong khi hai người là hợp lại thành một là vợ chồng, đó là prenuptial hay là marital agreement hay là postmarital agreement, ba loại đều là giao kèo. Mời luật sư David Vương.
Dạ, thì có một hai vấn đề mà cái này nó hơi trục chặt một chút á, tế nhị á, là tại vì mình muốn có một cái hợp đồng để nói về tài sản anh có trước khi cưới em, là cái này mới là nóng bỏng nè. Nhưng mà thường thường á, cái anh này thì không phải là ảnh nói, nhưng mà má ảnh nói. Má ảnh hỏi luật sư, bây giờ tôi có thằng con, bây giờ nó muốn về Việt Nam nó có vợ, bây giờ những cái tài sản này á là tên của nó, nhưng mà sự thật là không phải tên của, không phải là của nó, nhưng mà của tôi. Tôi dựng lên, tôi làm, nhưng mà nó đứng. Thì bây giờ tôi muốn làm một cái thỏa thuận về cái tài sản và tương lai sau này. Thì nó có một chút tí là sợ là con gái, con dâu tương lai của mình nó không chịu. Nhưng mà so far đây mình thấy đó, luật sư Thơm, là những cô gái đó đều đồng ý hết. Cái kẹt của mình đó là phải dịch qua tiếng Việt và phải gửi về cho cái cô bên Việt Nam trước khi ảnh bay về Việt Nam để ảnh cưới.
Lý do tại sao phải dịch cho tiếng Việt? Nếu mà cổ không đọc được, cổ ký vô đó cũng ráng chịu. Có vậy không?
Tại vì nó sợ có một cái là tôi không biết, có thể là undo, có thể là làm bên kia, bên một ngày nào đây, cái cô gái này sợ là cổ sẽ nói là cổ không có biết tiếng Mỹ. Yeah. Cho nên mình muốn cuộc dây chắc chừng nào tốt chừng nấy, được chưa không?
Dạ. Yeah. Thì cái prenuptial agreement hay cái marital agreement là khi trước khi lập gia đình ký cái đó, trước khi làm hôn thú, hay là đã làm hôn thú lấy nhau rồi, bây giờ hai bên đồng ý là ok, chúng tôi sống nhưng mà tài sản riêng, cái đó gọi là marital agreement, hay là postmarital agreement là chúng tôi muốn ly dị và chúng tôi sắp sửa ly dị, chúng tôi muốn chia tài sản như thế này.
Yeah.
Ba cái đó nó đều là một cái giao kèo hết.
Yeah. Yeah. Nhưng mà thường thường cái mà kẹt cho thân chủ của David á, là cái mà sắp sửa cưới nhau đó. Thì nó có 8 cái phần, thực sự thơm, có 8 cái phần mà chúng ta nên để ý. Cái phần thứ nhất á, là cái này là tiền lời. Đúng không? Thường thường mình nói là ok, cái của này của anh làm trước thì của anh, nhưng mà không có để là cái tiền lời của nó, cái tiền lời của cái món đồ này. Thì chừng nữa nó ra cái món đồ lời rồi sao, hoặc là ngày hôm nay mình có một cái tiệm sửa xe mà 10 năm sau mình có 5 cái tiệm sửa xe rồi sao.
Đó, thì bây giờ đó thì mình nói như vậy thì mình thấy nó thực tế bây giờ hơn, nhưng mà cái luật này nó có cả mấy trăm năm nay của nước Mỹ rồi, Việt Nam mình không có. Nhưng mà lúc đầu đó là lúc hồi lâu 1800 bao nhiêu đó là bắt đầu có những cái hợp đồng như vậy rồi. Thì lúc đầu đó nói thính giả nghe này mắc cười lắm, là hồi đó người ta nói là ok, anh lấy tôi về, anh mang về 2 con bò, 10 con gà. Nhưng mà về sau này thưa kiện đó, 2 con bò này đẻ ra thêm 3 con bê nữa.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Và bao nhiêu cái trứng.
Yeah.
Thì mấy con bê với những cái trứng này có chia không? Tại vì nó là cái product, tức là nó sinh ra từ hai cái từ cái tài sản riêng.
Dạ. Yeah.
Đó, thì cũng như luật sư David Vương nói là một cái tiệm nhưng mà thành công mở thành cái tiệm thứ nhì.
Dạ. Yeah.
Thì cái tiệm đầu tiên mà nó có hợp đồng là ok của anh riêng.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà cái tiệm thứ nhì đó của anh với của em hay
đó,
là của anh luôn.
Cái đó là cái trục chặt đó.
Yeah.
Cái đó là cái trục chặt. Nó tế nhị lắm. Cái điều thứ hai nữa đó là cái điều khiển, nghĩa là cái quyền của ai được kiểm soát cái việc này đó, quản lý là ai. Bây giờ có nhiều người nói bây giờ về chuyện sửa xe này là em không nên xía vô, ví dụ vậy. À, thì nó có một, thì thường thường cái thằng chủ á bước lên gặp gặp luật sư Vương á, thì gặp luật sư á, thường thường á là chỉ muốn biết cái tài sản đang có thôi. Nhưng mà hồi nãy là mình nói về tiền lời, và bây giờ mình nói về cái kiểm soát nè, cái quản lý nè, ai lo cái chuyện đó?
Dạ, yeah, ok. Luật sư Lê Vương cho một chút mình trở lại với cái vấn đề đó.
Dạ. Yeah.
Dạ, yeah. Quý nhà đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Anh em chúng tôi đang bàn về cái hợp đồng gọi là prenuptial hay marital agreement, cái hợp đồng ký trước khi lập gia đình để chia tài sản như thế nào, hay là tài sản khi mà nó đẻ ra thêm tiền lời như thế nào, và quản lý cái tài sản này như thế nào. Số điện thoại là 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Tôi là Thông Hoàng, và giọng mà thính giả mới nghe là luật sư David Vương. Và chúng tôi sẽ trở lại với nói tiếp về đó. Nhưng mà bây giờ có một số thính giả đang đợi trên đường dây. Mời thính giả dây đầu tiên cho xin tên. Hello. Hello, dạ thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, yeah, mời nè.
Dạ, mình tên là Jimmy đó. Mình tính hỏi luật sư ngoài một chuyện khác á. Chẳng hạn mình mua nhà luật sư.
Dạ. Yeah.
Mình coi cái nhà như vậy mà tới... Hello.
Dạ, yeah, mời. Tiếp tục. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Mình mua cái nhà, lúc mình coi nhà thì nó như chẳng hạn như ví dụ cái ổ khóa này nọ. Thì nó là mới, đó thì mình mua nhà, mình mua đóng hết giấy tờ thì nó lại đổi hết mấy cái ổ khóa như là cái mà thermostat, mấy cái đó là có đúng luật không à?
Ok, thì mình mua nhà này nhà mới hay nhà cũ à?
Nhà cũ, mà lúc mình coi nhà thì người ta để là như ổ khóa cửa trước hay là trong phòng với mấy cái thermostat á, mình coi thì nó mới. Nói yeah. chừng mình mua xong giấy tờ close thì nó đổi hết mấy cái đó.
Yeah. Thì Thơm hiểu. Cũng như không lạ gì là có những người ta bán nhà xong Việt Nam mình có trồng cây ăn trái á, nhổ đi hết luôn. Tại tôi nói tôi bán nhà, tôi không bán cây ăn trái, tôi trồng này có 7-8 năm rồi, giờ cây ổi này đây quý lắm, nhổ đi. Nhưng cái đó là có sự lừa gạt trong đó, hay là cái đó là thực tế là tôi bán nhà, tôi bán đất, tôi không bán cây. Mời luật sư David Vương, và trách nhiệm của người mua như thế nào, và trách nhiệm của người bán như thế nào?
Còn em á, luật sư Thơm, thì em đang nghĩ là cái anh đại phú triệu phú này có con vợ rất là đẹp, nhưng mà đẻ ra con còn là xấu không à? Đứa nào đứa nấy xấu, thiệt là xấu luôn. Bây giờ final á là con vợ đi thẩm mỹ. À, đi thẩm mỹ bỏ mấy trăm ngàn gì đó thẩm mỹ, cho nên bây giờ đó ông này ông thua và vợ mình là bị bịp á. Cái này cũng giống như ảnh cái nhà. Thì cái này á là cái này á thì nó vai lấy cái luật nó gọi là buôn bán deceptive trade practices, nghĩa là mình dụ dỗ người ta hả, mình để những cái đồ đẹp rồi mình nó bị lon cho cái nhà. Dĩ nhiên á, thí dụ như những cái mà chúng ta nghĩ là nó phải đi, thí dụ như là cái tủ lạnh nè, cái máy giặt nè. À, những cái đó thường thường á nó gọi là không có phải là dính vô cái nhà. À, còn cái cửa là nó dính vô cái nhà, nó dính vô cái cửa nó dính vô cái nhà, là cái món đồ đó nếu mà họ tháo như vậy đó là họ vai lấy cái luật buôn bán của nhà cửa, và cái luật buôn bán của nó gọi là deceptive trade practice, nghĩa là ăn gian ăn cắp mà lúc bán với nhau để dụ người ta mà để mình mua đó. Thì dĩ nhiên là anh có quyền thưa, hoặc là anh có quyền không có tiến tới. Tại vì hồi lúc mà anh coi cái nhà đó thì nó có cái này, mà lúc mà anh mua vô mà sau khi đóng đó, thì nó mất hết rồi. Thì David nghĩ là anh có cái hồ sơ rất tốt. Không biết luật sư Thom nghĩ sao?
Dạ, yeah, nhưng mà có một cái vấn đề là như vậy. Nó có hai cái khía cạnh nhìn. Là cái nhà này mua cũ là as is, trong contract là có đâu mua đó.
Yeah.
Cái thứ nhì đó là anh đã làm closing rồi. Anh đã trả tiền rồi.
Ừ.
Chuyển tiền qua nhà băng rồi.
Đúng
mình
rồi.
Đang lấy chìa khóa vô nhà, cái nhiên thấy đồ đã thay rồi.
Dạ. Yeah.
Thì nhưng, đó là lỗi của ai?
Nhưng mà cái đó em nghĩ không có mạnh bằng là cái nhà đó nó có mấy cái món đồ đó, là tôi mua bởi vì mấy món đồ đó đó.
Dạ.
Yeah. Yeah. Cho nên cái hồ sơ này David nghĩ là ảnh có lý, ảnh có quyền thưa, hoặc là ảnh có quyền trả lại cái nhà.
Cho là cái điện tử thì những cái ổ khóa là mới tinh, còn bây giờ mình mua xong mình ký hết ra thì để đưa những cái ổ khóa cũ xì à.
Dạ. Yeah. Cho Thom hỏi anh là trước khi cái ngày closing, ok, thật ra Thom hỏi nhưng mà cũng là để Thom trả lời câu này luôn, là như vậy. Khi mà mình mua nhà, mình ký giấy tờ xong xuôi hết, thường thường đó, nếu mình có, bởi vậy Thom lúc nào cũng khuyên là nên đi mua hay bán nhà cũng vậy, nên dùng một người real estate agent, người ta là chuyên môn, cũng như Tom nhất răng không bao giờ mình đi nhổ răng một mình, mà mình đi mướn, mình đi nhờ một người nha sĩ để nhổ răng cho mình.
Yeah.
Thì khi mình mua nhà mình cũng tìm một người chuyên môn. Tại sao? Tại vì một cái bí quyết, một cái mà người ta khuyên là ok, bữa nay mình schedule closing 2 giờ.
Đúng rồi.
Mình tới mình gặp người chủ nhà đó 1 giờ.
Mình có cái walkthrough.
Đúng rồi.
Yeah.
Mà nếu mình thấy cái gì thay đổi thì mình không có tới closing.
Đúng rồi.
Mà nếu mà vừa walkthrough xong cái đó, mình yêu cầu người ta khóa cửa, đưa mình chìa khóa rồi mình tới title company làm closing.
Yeah.
Đó. Thì Tom không biết là anh có cơ hội làm cái walkthrough không anh?
Tại vì walkthrough á là nhờ thằng cái người realtor nó đi giùm. Tại mình cái người bạn mình nó mua cái nhà tại bên Cali nó chưa dọn qua. Đó. Nó nhờ mình coi giùm, mình coi giùm á thì lúc đầu á mình coi ổ khóa mấy cái đó thì toàn mới thôi. Mình mới hôm qua giao chìa khóa thì mình thấy ổ sao mấy cái thứ này mình bỏ hết ra á, mình chưa ký giấy tờ.
Yeah.
Thì mình đây mình ký giấy tờ là ok, mà mình chưa ký, mình nói tại sao như vậy, nó đổi hết trơn rồi. Nguyên tờ nói ồ thì không biết gì nó đổi như vậy rồi hả. Yeah. Nên em cũng biết phải làm như thế nào.
Chưa có closing hả anh?
Tức là em nghĩ closing là tại vì cái người này mua bên Cali mua, mình chỉ là người giống như bên này là chỉ lo cái khe dùm, mà em chưa ký tên với cái người realtor đây là em check everything completely á, em chưa ký cái chỗ đó.
Yeah. Thì nếu mà chưa có closing, chưa có xong xuôi giấy tờ thì anh có thể rút lui, có quyền rút lui, nói là chúng lúc tôi coi là một chuyện khác, bây giờ lại đưa một cái khác, đó gọi là bait and switch, cũng như một trong những cái vi phạm trong cái luật của deceptive trade practice không luật sư?
Yeah. Có một cái trong cái hồ sơ này David nhớ đó là sự thơm là mình học trong luật á, là cái ceiling fan á, cái ceiling fan hoặc là cái light cái mấy cái đèn thiệt là đẹp mà crystal á, những cái cục mà nó chiếu và ánh sáng á. À, những cái fan như vậy đó thì cái anh này anh đổi cái đó đi đó, thì cái đó là những cái mà không có nên đổi, là lý do tại sao nó dính vô cái nhà, những cái gì mà nó dính vô cái nhà chúng ta biết á, là nó thuộc cái nhà đó. Còn nếu mà cái tủ lạnh, cái máy sấy thì mình nên hỏi cái điều đó.
Thì nếu trả lời tóm tắt cho anh đó là bây giờ là nếu mà chưa closing, anh có quyền thắc mắc và ngừng lại cái closing, bắt người ta phải mang trả lại hay là phải trừ tiền ra.
Dạ. Yeah.
Yeah. Còn nếu mà không thành vấn đề lớn, thí dụ vài chục mấy trăm bạc để thay những cái khóa mới, đôi khi những người chủ mới của người ta cũng muốn thay ổ khóa, nhưng mà nếu anh thấy những cái ổ khóa cũ, cái thermostat, cái quạt, những cái đèn nó rất giá trị, là nó ảnh hưởng vô giá trị nhà. Bây giờ cái nhà không phải là 200 ngàn mà chỉ là 198 ngàn thôi, thì yêu cầu người ta một là gắn lại, hai là họ phải bớt tiền để mình gắn cái mới vô, giống như ngàn giá trị.
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng. Ok. Dạ cảm ơn anh. Good luck nha anh. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ mời.
Hello. Tôi tên là Phạm Gia Minh.
Mời anh.
Hello.
Mời anh ạ.
Vâng. Vâng tôi là học sinh quốc tế và có một vấn đề nó gọi là harassment and bullying giữa những học sinh quốc tế với nhau. Và cái vấn đề này tôi muốn hỏi một vài điều về nó, về cái cho tôi muốn xin một số lời khuyên về vấn đề này được không ạ?
Dạ, mời hỏi đi ạ.
Dạ.
Dạ, thì là nó như vậy. Là vấn đề này xảy ra vào ngày 23 tháng 7. Tôi và hai người bạn cùng hẹn nhau cùng chuyển một cái trường ở Louisiana, ở vùng mình đó. Hẹn nhau rồi và tôi tin tưởng người bạn của tôi và đưa tiền đặt cọc cho họ rồi. Nhưng đến cuối cùng tôi hỏi gia đình thì bên phía gia đình tôi thì kiểu như không đồng ý và muốn tôi vẫn ở đây học. Vâng, bởi vì gia đình là người mà cung cấp tài chính cho tôi nên tôi theo gia đình, tôi nói lại với họ. Nhưng họ không đồng ý và họ buộc tôi phải đền bù thiệt hại bằng cách là đóng tiền nhà hàng tháng cho họ, đóng 4 tháng tiền nhà và tiền điện nước luôn. Lúc đó tôi cứ nghĩ là họ đã có hợp đồng rồi, thì đó là điều đương nhiên. Tôi nếu có hợp đồng rồi thì đó là do tôi phá hợp đồng và tôi có nghĩa vụ là phải đền bù. Nhưng thực tế họ không có hợp đồng. Họ không nhắc gì về tiền đặt cọc. Họ vẫn buộc tôi là phải trả tiền 4 tháng tiền nhà cuộc sống của tôi ở đây sẽ không yên, sẽ không yên, bởi vì họ là những người mà đã là học sinh quốc tế và ở đây đã lâu rồi, tôi là chỉ mới qua thôi. Họ bắt đầu đe dọa điều đó, họ đến nhà, họ bắt đầu chửi bới, đe dọa tôi càng thêm thâm tệ nữa. Rồi đến buổi tối ngày hôm đó, họ bắt đầu đe dọa cao hơn là bây giờ họ muốn đi 20 và bắt bò của tôi. Tôi lo sợ và tôi đã gọi cảnh sát. Trong lúc mà đang giải thích với cảnh sát về cái vấn đề này, thì họ tới và cảnh sát ra ập tới bắt đầu tra hỏi họ. Trong cuộc tra hỏi đó thì họ đe dọa cảnh sát là nếu tôi không trả tiền thì họ sẽ làm cho cuộc sống của gia đình tôi ở Việt Nam không yên ổn. Bởi vì thực tế trong hai người đó có một người là gia đình làm trong chính phủ Việt Nam.
Ok.
Lúc đó cảnh sát đã ghi nhận điều đó và họ bắt buộc phải trình điều này lên. Họ buộc cho tôi không tiếp xúc với hai người đó bằng mọi cách, bằng mọi hình thức nào. Vâng, tôi đã làm theo. Đương nhiên là tôi là học sinh quốc tế mới qua, tôi không có phương tiện xe cộ nên tôi phải đi bus. Chỉ là một và mới gần đây, chỉ là một cái trường hợp rất gần thôi. Trong lúc đi chợ, họ ngồi đằng sau, tôi lên thì tôi tình cờ gặp, tôi không quan tâm hết, tôi vẫn ngồi chỗ của tôi, ngồi cách xa họ. Lúc đi xuống, họ cố tình họ đi ngang qua tôi. Và người phụ nữ trong hai người đó, họ cố tình cầm cái cây hút cầm lên quật mặt của tôi và lại cây vết thương cho tôi. Mặc dù nó chỉ là vết thương nhỏ nhưng mà tôi cảm thấy đây là một sự xúc phạm và tôi thấy đây là một sự vi phạm trầm trọng.
Ok, alright. Ngoài đó có nhìn đâu mà?
Vâng. Và sau bây giờ tôi mới nhớ sau khi mà trình bày với cảnh sát, sau khi cái cuộc nói chuyện với cảnh sát tối hôm đó, họ về họ đăng lên mạng, chính xác là trang xã hội Facebook. Họ đăng lên về cái cuộc nói chuyện điện thoại, họ cắt những chỗ mà bất lợi cho họ. Họ chỉ đăng lên, nói chung là nguyên cuộc điện thoại mà họ đăng lên đó là chỉ có họ nói thôi. Họ lớn tuổi hơn tôi, nên tôi chỉ có vâng dạ. Họ cắt những chỗ mà tôi phản bác lại. Và trong cuộc điện thoại đó có phần họ đe dọa và họ đòi ý 20 và bắt con của tôi.
Okay.
Họ đăng lên những phần có lợi cho họ. Và đương nhiên là bạn bè của họ thì tin tưởng vào họ. Bởi vì họ ở đây lâu rồi.
Ok, hiểu rồi. Bây giờ tóm tắt lại là như vậy. Có một sự xích mích của hai bên. Mình có hứa làm cái gì, sau đó đổi ý, không muốn làm cái đó, không làm việc đó nữa. Cái đó có thể coi như, bây giờ mình chia ra là cái vấn đề đầu tiên đó, luật sư David Vương. Hợp đồng mướn nhà ở chung với nhau, share room, oral contract,
yeah,
có hiệu lực gì không?
Yeah.
Đó, xong rồi mời luật sư David Vương góp ý kiến. Tom sẽ tiến tới với những, đã có nhiều cái khía cạnh trong cái việc mà mới nói. Mời luật sư David Vương về hai người hứa nhau. Bây giờ tôi ok, Tom sẽ vô ở chung với anh luật sư David. Luật sư David mướn nhà trước đi. Cuối cùng chưa mướn nhà nhưng mà Tom nói thôi tôi đồng ý.
Yeah. Ở trong cái hợp đồng đó, nó có hai loại. Nó có một loại hợp đồng mình có thể hợp đồng không cần giấy tờ. À, còn cái hợp đồng bình thường nghĩa là mình có miếng giấy, ok, thì những cái hợp đồng mà có miếng giấy đó thì thường thường mình muốn biết á, nó gọi là my pledge, nghĩa là nếu mình hứa người ta cưới á, marriage á, là phải có giấy, ok, phải có giấy marriage. Những cái giao kèo gì mà làm không được, không một năm mà làm không xong á thì phải có giấy. những cái dao kèo gì mà về địa ốc á, mà len á, là tài sản bất động sản á, thì phải có giấy. Những cái hứa để trả tiền cho một người khác, executor, executrix hay là làm cái gì đó, thì là guarantor nghĩa là mình hứa để trả. Thí dụ như bây giờ anh Thơm thiếu một người B, David nói với người B đừng có đòi anh Thơm, tôi sẽ trả, thì cái đó phải có giấy tờ thì mới thưa David được. Hoặc là những cái người mà gọi là tò, nó đưa ra một cái lệnh để kêu cái người này đại diện cho mình về một cái vấn đề gì đó, thì nó phải có giấy tờ. Thì cái này là những cái mà phải có giấy tờ. Thì cái câu hỏi ở đây nè là mượn cái hợp đồng đi mướn nhà với nhau, đi đầu vô để coi nhà với nhau, nó có thể là nó nằm trong cái real estate, đúng không?
Bất động sản
thì cái đó phải có giấy tờ.
Thì nếu mà giờ hai người không có giấy tờ, không có trách nhiệm với nhau đối với luật pháp,
không có trách nhiệm.
Mà thêm nữa là cái người mà đã nói là cái người mà người bạn đó,
yeah,
nói là bây giờ phải trả tiền cho tôi 4 tháng, thật ra người đó cũng chưa bao giờ ký giấy tờ với ai hết.
Yeah.
Thì cái case đó là không có vững. Nếu mà đầu tiên,
yeah,
là không có thưa được.
Yeah.
Ok, bước qua cái phần thứ nhì. Có những cái sự hâm dọa. Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp về đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.